This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thành ngữ, tục ngữ, ca dao sau đây. Mỗi lần nghe chương trình hay hoặc là có những lúc mà quý vị nghe lại thì quý vị có thể góp nhặt cũng như là ôn lại các câu thành ngữ, tục ngữ cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta trong cái việc mà trao dồi tiếng Việt. Vấn đề chú giải cũng như trình bày tường tận về thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam chẳng những giúp chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để chúng ta áp dụng chính xác, mà còn phải gọi là giúp cho chúng ta trao dồi thêm kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng của nó. Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là ý nghĩa nguyên gốc nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu và cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thành ngữ, tục ngữ, ca dao sau đây. Câu đầu tiên chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị có một cái tên bảo một đàn quàng một nẻo, thưa quý vị. Bảo một đàn mà quàng một nẻo. Bảo ở đây có nghĩa là dạy, thưa quý vị, tức là chỉ dạy, dạy bảo, chỉ bảo này nọ. Quàng thưa quý vị, quàng tức là đâm quàng, đi quàng tức là đi bừa, không có xem xét là mình có đúng hay hoặc là mình đã không, đường quang hay hoặc là đường có trong gai. Còn cái nẻo, nẻo tức là một cái lối đi. Bảo một đàn mà quàng một nẻo, tức là dạy đi đường này, tức là chỉ cho đi đường này mà không đi, mà lại đâm quàng đi cái nẻo khác, ý nói là làm trái với cái lời dạy bảo của người trên. Cái ý cái nó cũng gần giống như câu là gì, thưa quý vị, bảo một đường, sảnh một nẻo. Một câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao tiếp theo xin được hầu gửi đến cho quý vị cũng rất là quen thuộc, ba chìm bảy nổi, thưa quý vị. Ba chìm bảy nổi, ba chìm bảy nổi là ví một cái cảnh ngộ của một người mà khi lên khi xuống phiêu dạt long đong vất vả nhiều phen, ta kêu là ba chìm bảy nổi. Sở dĩ có được cái nghĩa này là do chúng được cấu tạo bằng cái cách mà đan xen vào hai cái hợp chữ giữa ba với bảy và chìm và nổi, thưa quý vị. Chìm và nổi là hai cái động từ trái nghĩa nhau, chuyển từ cái mặt nước xuống dưới sâu tức là chìm, phải không thưa quý vị, và chuyển từ dưới sâu lên trên mặt nước tức là nổi. Chìm và nổi từ cái chỗ biểu thị cái tính liên tục của cái hành động, hết chìm lại nổi, hết nổi lại chìm này, thì cái tổ hợp dùng để chỉ một cái sự gian truân vất vả của một của một người nào đó, nói về một cái sự trắc trở, một sự éo le mà vừa qua khỏi cái điều không may này thì lập gặp phải một cái sự éo le trắc trở khác nữa. Cuộc đời ba chìm bảy nổi, cuộc đời chìm chìm nổi nổi, ba và bảy là hai cái số đếm, số ba, số bảy. Khi tham gia vào cái tổ hợp những cái chữ này thì chúng nó biểu tượng cái số lượng không phải một mà cũng không phải là ba hay bảy cụ thể mà là nhiều, thưa quý vị. Có ba, có bảy cách mà hàm. Thương anh ba bảy đường thương chẳng hạn, khi dùng đang xen vào những cái tổ hợp khác nhau, ba bảy thường được tách ra theo cái kiểu như là ba lo bảy liệu, tức là lo liệu nhiều, tức là ba lo bảy liệu, hay hoặc là nói về nhiều lần thì người ta kêu là ba lần bảy lượt, hay hoặc là nhiều cái nỗi lo người ta kêu là gì cơ, thưa quý vị, ba giây bảy mối, ôi lo quá là quá lo, không thưa quý vị. Thì trong cái câu ba chìm bảy nổi này nó có thể chúng ta nói thành là bảy nổi ba chìm, hoặc là ba chìm bảy nổi chín, hay hoặc là sáu cái lên trên đều được cả, thưa quý vị. Một câu tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị, hầu gửi đến cho quý vị, kẻ tám lạng người nửa cân nha. Chỉ một cái sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe, hai đấu thủ trong một cái cuộc tranh đấu được thua nào đó. Theo từ điển tiếng Việt thì thành ngữ trên có nghĩa là hai bên tương đương, không ai kém ai, nhưng mà lại sao là tám lạng? Tám lạng thì lại có thể sánh với lại nửa cân, thưa quý vị. Muốn hiểu được cặn kẽ cái thành ngữ này, chúng ta phải quay về với xuất xứ của nó ngang. Cân và lạng ở đây không phải là cân tay, tức là người ta tính là kilogram, hay hoặc là cái lạng tay, tức là 100 gram, mà chúng ta phải tính là cân ta và lạng ta nhé. À, ngày xưa khi mà cân đo những cái thứ kim loại quý hay hoặc là các vị thuốc bắc thì người ta dùng một cái loại cân cũ gọi là cân ta. Theo quy ước chung thì cân đo bằng cái loại cân này thì một cân bằng 16 lạng, tương đương với lại 0,605 kg, và một lạng thì bằng 1/16 cân, tương đương với 37,8 gram. Như vậy là nếu mà cân bằng cân ta thì 8 lạng đúng là bằng cái nửa cân, và nửa cân cũng chính là 8 lạng. Thưa quý vị, thành ngữ trong tiếng Việt thường chỉ một cái sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe, hai đấu thủ trong một cái cuộc tranh đấu được thua, thua được nào đó. Có khi nó là một cái sự nhận xét về mức độ tương đương của một cái sự việc, của một hành động hay hoặc là một tính chất nào đó của hai bên, thì người ta gọi là quà kẻ 8 lạng, người nửa cân. Một câu tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị. Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi. Thưa quý vị, anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi. Sống, sống ở đây tức là cái sống dao, thưa quý vị, tức là cái lưng của cái con dao đó. Và cái phía đối chọi tức là cái bụng dao, tức là cái lưỡi dao, cũng là gọi người ta ngày xưa người ta kêu là cái động dao và cái sống dao. Sống dao là ở trên, động dao là ở dưới, là cái chỗ mình cắt á, kêu là cái động dao. D-O-N-G và cái dấu nặng ha, thưa quý vị. Lưỡi tức là cái lưỡi dao ha, thưa quý vị, là cái phía mà sắc bén của cái con dao, dùng để chặt, dùng để cắt, dùng để chém các đồ vật. Thường khi thì không bao giờ người ta cũng chém bằng cái lưỡi dao, không ai chém bằng cái sống dao đâu, bởi vì sống dao nó không có sắc, chém không có đứt được ha. Nhưng mà nói về anh em thì anh em lỡ giận dữ bất bình với nhau thì chém nhau bằng sống thôi, chứ không có chém nhau bằng lưỡi. Là vì anh em chỉ chém dưới dưới thôi, chém dở dở nhau thôi, chứ không có định bụng là chém mà lấy luôn cái người đó như là đối thủ, như là kẻ thù chẳng hạn, phải không? Thưa quý vị, cái câu này đại ý khuyên là anh em dù gặp cái lúc mà bất hòa với nhau cũng không nên xử tệ với nhau quá, nghe như là đối với người dân vậy đó, bởi vì anh em dù sao cũng vẫn là anh em ruột thịt với nhau mà. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca Dao. Một câu tiếp theo trong chương trình này Hòa Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị. Dao làm kép, hẹp làm đơn nha. Dao làm kép, hẹp làm đơn. Cái cách thể hiện cái niềm tự hào kín đáo của một người biết lo liệu, biết thu xếp cho cái cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình, ta kêu là dao làm kép, hẹp làm đơn. Trong cái tiếng Việt, cái chữ kép và chữ đơn là hai cái từ trái nghĩa nhau. Kép là đôi, là hai, là cặp, không? Thưa quý vị, trái với lại đơn, đơn là chỉ có là một, là chiếc thôi đó. Với các ý nghĩa đó thì người Việt gọi cái áo có hai lần vải là cái áo kép, cái chiếc lá cây gồm có hai lá chép gọi là cái lá kép nha ha. Đó, cửa sổ hai đớp người ta gọi là cửa sổ kép đó, bị thiệt thòi nhiều bề gọi là thiệt đơn thiệt kép, đúng không thưa quý vị? Mưa gió giải về gọi là gió kép mưa đơn, vân vân. Thì thưa quý vị, cái kép và cái đơn trong cái câu tục ngữ dao làm kép mà hẹp làm đơn chính là nằm trong cái tương quan ngữ nghĩa ấy ngang. Trong văn chương Việt Nam chúng ta thường biết nhiều những cái câu đối rất là hay của cụ Yên Đỗ, hoặc là kêu là cụ Tam Nguyên Yên Đỗ ngày xưa. Thưa quý vị, trong đó có một cái câu đối mà cụ Nguyễn Khuyến cho rằng cô đầu ở Hà Nam để mà thờ mẹ cô cũng vốn là cô đầu nhân cái ngày giỗ. Thưa quý vị, rằng thì là dao làm kép, hẹp làm đơn, tống tán cho yên hồn phát mẹ, cá kể đầu rau kể mớ, tình tán thêm tuổi phận đàn con. Thưa quý vị, đó. Trong cái câu đối này thì Nguyễn Khuyến cũng đã hóm hỉnh mà lòng vào cái câu tục ngữ dao làm kép, hẹp làm đơn vào trong đó để mà an ủi cho người cô đầu, làm mát dạ người nơi chín suối. Câu tục ngữ dùng trong cái vế đối này hàm chỉ một cái mức độ to nhỏ của cái việc làm dỗ. Nhà giàu có khả năng kinh tế thì làm cổ to, tức là làm kép, thưa quý vị. Còn nhà nghèo eo hẹp thì eo hẹp về cái vấn đề tiền bạc, vấn đề kinh tế thì làm cổ nhỏ hơn, ta kêu là cổ đơn, ta kêu là cổ to hoặc là cổ nhỏ, tức là cổ kép hay hoặc là cổ đơn, tùy theo cái gia cảnh. Và cái câu tục ngữ trên đó, ngẫm cho kỹ thì nhiều khi nó được hiểu với cái nghĩa rộng, còn là một cái cách thể hiện một cái niềm tự hào kín đáo của một người mà biết lo liệu, biết thu xếp cho cái cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình đó. Giàu làm kép, hẹp làm đơn, cơ cực đường nào liệu đắn đo là kẻ phải. Đôi khi từ cái việc trong sử dụng câu tục ngữ này có một cái dạng rút ngọn, đó là rút gọn lại, đó là gì? Giàu kép, hẹp đơn, nói cho nó lẹ hơn. Về cái nghĩa dạng đầy đủ và cái dạng rút gọn của câu tục ngữ đang xét, nó không có gì là khác biệt nhau cả nhá, từ quý vị. Một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo, Hoàng Tính sẽ định hầu gửi đến cho quý vị. Mũi đốt chân voi, thưa quý vị, mũi đốt chân voi, cái nghĩa bóng của nó không ăn thua, không có tác dụng gì cả, tốn công vô ích thôi. Ngoài ra nó còn có một cái câu là như mũi đốt chân voi, như mũi đốt cột đình, hay hoặc là mũi đốt sóng trâu chẳng hạn. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể là ngày xưa trời sinh ra cái loài mũi, lúc đầu thì cũng như là ruồi thôi, nó chỉ hút và hút lấy những cái chất uế tạp nơi nọ nơi kia để mà làm nguồn sống của nhớ. Cái loài mũi tập trung lại sống đông đúc ở cái nơi bụi cây. Một hôm chẳng biết từ đâu có một con voi nghênh ngang đi tới. Con voi to lớn chẳng để ý tới cái lũ mũi li ti bo ve cạnh mình. Đó, đuôi nó cứ quật từ bên này sang cái bên nọ, quật qua cái, quật qua, quật lại, quật qua, quật lại bên này bên nọ vậy đó, làm cho họ hàng nhà mũi chết. Trời ơi, không sao mà kể xiết. Loài mũi mới bàn nhau rằng: trời ơi, cái thằng này nó hại mình rồi, không lẽ mình cứ chịu như vậy, để như vậy được hả? Xong, nghĩ nó to như vậy thì làm sao mà làm được đây? Thì phải có, thôi mình phải anh hùng tự hữu, anh hùng trị chứ. Vậy là loài mũi đem đơn đến sư tử để mà kiện. Thì sư tử vốn là một người chúa tể sơn lâm nha. Đó, nhưng mà thấy voi to lớn cho nên cũng sợ, không có dám đương đầu với con voi, mới bèn mách với ông trời bảo: thì ta sinh ra mỗi loài một phận nha, tự kiềm chế nhau để mà sống đi hả? Loài mũi nó có cái dòi khác nào như cái mũi kim, nó sao không bảo nhau mà đốt cho voi nó sợ đi hả? Trời không nói như vậy thì sư tử đem đời của nhà trời về nói với loài mũi. Và loài mũi nghĩ ra, con nọ con kia cứ nhìn neo như vậy đó, quả thấy là con nào con nấy nó cũng có cái dòi như là cái mũi kim châm cả. Mới dương dương tự đắc nói rằng: quả là cái loài mũi ta có một cái thanh gươm lợi hại à nha. Vậy mà giờ đây mới tỏ nha, nay thì con voi kia phải đền mạng thôi. Sau đó thì chúng nó, tức là họ hàng nhà mũi dương dương từ đất bay ra nhiều nhiều vô kể, bù lấy chân voi chúng ra sức mà đốt, mà chích hồng hút hết lấy cái máu, làm cho con voi phải quỳ xuống. Nhưng mà con voi nọ chẳng thèm để ý thì đến cái việc ấy cả. Nó cứ thông dong vứt cái bụi chuối, ăn hết lá thì lại đạp đổ cả cái cây luôn. Lũ mũi đốt vào chân voi, đốt vào da voi. Đó, thì cái da voi thì nó lại dày, mà cái con voi con mũi thì nó biết tèo tèo teo thôi, thì làm sao mà đâm voi vào được, phải không thưa quý vị? Mũi già, mũi bé đều bị gãy voi, lại thêm cái đuôi con voi nó cứ phật đi, nó cứ phật lại, rồi nó quất bên này, nó quất bên kia, làm cho hàng nhà mũi ôi chết cũng nhiều vô kể. Mũi chết nhiều quá mới lại đi kiện đến ông sư tử. Đó, ông sư tử biết chuyện mới bảo: ấy đồ nhà mũi chúng mày mà đốt chân voi thì nhầm nhò gì, khác gì chúng mày đốt cái cột đình, như ta đây còn phải chịu nó, huống hồ chúng bay. Thôi, liệu mà lo lấy thân phận của mình, từ nay chớ có kiện có cáo gì nữa, nghe chưa? Và kính thưa quý vị, đó là cái câu được mang tên là mũi đốt chân voi. Tiếp theo thì một cái câu nữa mà tính xin được hầu gửi đến cho quý vị. Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Trúc tức là cái tre, cái trúc đó thưa quý vị. Trúc dẫu cháy, sau khi mà đốt xong cái nó cũng vẫn thẳng thưa quý vị. Thì thưa quý vị, là một cái người ngay thẳng thì cho dù có bị xô đẩy đến một cái khó khăn, đến một cái gian khổ nào đó thì nó vẫn giữ được và cần phải giữ vững cái vẻ đẹp của chính mình ha. Như ta biết, trúc là một cái loại cây thuộc họ tre nứa, họ mai, họ vầu. Ở thân trúc có nhiều đốt, tất nhiên là có đốt thẳng, có đốt cong. khi bị thiêu cháy, thân cây thì tàn tro nó vẫn nằm dài ở trên mặt đất và vẫn giữ được một cái độ cong thẳng của từng cái đốt cây. Dân ta mượn cái hình ảnh của cây trúc để nói về con người, cái người thẳng thắn, cái người ngay thật trong cuộc sống cũng như là cái đốt trúc thẳng vậy đó. Kẻ mà lèo lái quanh co cũng tựa như là cái khúc đốt trúc cong như vậy đó. Như là cái đốt ngay thẳng thì dầu bị có thiêu cháy đi nữa thì cái sự ngay thẳng đó nó vẫn còn lấp lánh trong cái tàn tro, trong cái lửa đỏ, phải không thưa quý vị? Con người giữa cuộc đời vẫn vậy. Là người ngay thẳng thì cho dù có bị xô đẩy đến khó khăn, đến gian khổ nào thì vẫn giữ được và cần phải giữ những cái vẻ đẹp của chính mình. Những kẻ xấu dù cố tìm cách bôi nhọ, du oan giá họa, những cái người tốt để đổi trắng thay đen cũng không thể nào mà thực hiện được. Trong hỏa mù tội ác của bọn chúng thì cái vẻ đẹp của con người cao thượng vẫn sáng lung linh. Và không thưa quý vị, trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng và cây ngay không sợ chết đứng là dậy đó thưa quý vị. Vâng, đó là cái câu thành ngữ trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng Hoàng Tinh Hồ gửi đến cho quý vị trong chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ Ca Dao ngày hôm nay. Họa đơn vô chí, phúc bất trùng lai, thưa quý vị. Họa đơn vô chí, phúc bất trùng lai. Thưa quý vị, tai họa không chỉ xảy ra một lần mà thường đến nhiều lần. Hết nạn này đến nạn khác, còn phúc lộc may mắn thì ít khi được lặp lại. Phúc bất trùng lai. Phúc bất trùng lai tức là một cái điều may mắn không đến nhiều lần. Họa đơn vô chí. Họa đơn vô chí tức là tai họa không chỉ có một mà thôi. Cả câu có một cái nghĩa là gì, thưa quý vị? May mắn hay rủi ro có thể đến vào bất cứ lúc nào. May thường ít, còn rủi thường thì nhiều hơn. Câu này hay được kết hợp với cái điển tích ta kêu là tái ông thất mã để thành một cái cặp mệnh đề hỗ trợ nhau nhằm an ủi người khác. Thưa quý vị, họa đơn vô chí, phúc bất trùng lai là như vậy. Oan thị kính, thưa quý vị, oan thị kính. Có những cái nỗi oan khuất cùng cực mà không dễ bày được, người ta kêu là oan thì kính. Con câu chuyện kể rằng là thiền sĩ là chồng của thì kính một lần đọc sách mệt, chàng ngủ thiếp đi. Từ lúc nào thấy trên cằm của chàng có một cái sợi râu mọc ngược, nghĩa là ngày xưa người ta kêu là cái điểm gỡ, thưa quý vị. Nhân lúc mà chồng đang ngủ thì thì kính mới dùng dao cắt cái sợi râu đó đi. Giật mình thức giấc, chẳng hiểu thực hư ra sao, chàng lưu lo rằng là vợ dùng dao định giết mình. Vậy là mà nàng mới mang một cái tội tày đình, bị chồng ruồng bỏ, xã hội lên án. Nỗi oan này nàng không sao, nàng giải bày được, oan ức quá, khổ đau quá, nàng mới cắt tóc, giả trai đi tu. Những tưởng nhờ nơi cửa Phật để có lòng được bằng an và được yên phận với những tháng ngày còn lại. Nhưng mà nào có được như vậy đâu. Với vai chú tiểu thì thị kính đã làm sai lòng thị mẫu lẳng lơ. Bao lần tán tỉnh, nhưng mà thị mẫu không sao mà làm siêu lòng chú tiểu. Bỗng nhiên thì màu bụng mang dạ chữa, vu vạ cho chú tiểu ăn nằm với chị. Một lần nữa thì kính lại mang tội và bị đuổi ra khỏi chùa. Suốt mấy năm ròng thì kính bồng bế đứa con của thì màu đi xin từng giọt sữa và chịu bao nhiêu điều tai tiếng, tủi nhục, nhục nhã, cho đến khi nàng chết, sự thật mới sáng rõ. Dẫu rằng nàng đã về cõi niết bàn, nhưng nỗi oan của nàng là một cái gì đó quá nặng nề với người đời. Oan thị kính là thành ngữ được dùng để so sánh với những nỗi oan khuất cùng cực, oan khuất cùng cực mà không giải bày được. Người ta kêu là nỗi oan thị kính là vậy, thưa quý vị. Rồi, một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo xin được Hầu gửi đến cho quý vị cũng rất là quen thuộc. Cá không ăn muối, cá ương, thưa quý vị. Cá không ăn muối, cá ương nha, thưa quý vị. Tự phủ, tự cao, cái bệnh ấy khác gì là con cá không ăn muối, đó, ướp muối, tức là cái gọi là ăn muối đó. Đó, tự phủ, tự cao không khác gì là cái bệnh mà giống như con cá không ăn muối, không lắng nghe theo những cái lời người trên, không làm theo cái phải là sai rồi. Cha ông đã rút ra được cái kinh nghiệm quả là rất là tài tình, thưa quý vị. Nhà nọ một hôm bắt được hai con cá béo mới nói rằng là hôm nay có nhiều đồ ăn nan, thôi tạm cho chúng mày vào trong nồi nhan ướp muối để mà chiều làm thịt nha. Hai con cá nghe thấy vậy mới bèn lo lắm lắm. Một con mới bảo con kia, ê, người ta nói xót như là xác muối vậy đó. Sợ quá, tôi chả tội gì mà phải vậy cả. Con kia nghe như vậy thì mới nói, xót thiệt đó, nhưng mình còn có ít, chứ không thì ương thì thối, ương tha ra đấy thôi, người ta quẳng đi thì lại trả làm mồi cho cái lũ kiến, thế thì còn đau đớn hơn nhiều đó, nghe chưa? Rồi tiền ở góc bếp, vải mũi cũng chen vào, à đúng đó mày, muốn để lâu được thì chịu khó xót một tí muối đi còn hơn là thối rửa xương ra ai người ta thiết nữa, phải không? Nói vậy thôi nhưng mà con cá nọ cũng chẳng nghe ra, nó quẩy đuôi một cái thật mạnh, nó văng mình ra khỏi cái nồi và tìm cách nó chạy trốn. Người nhà khi mà làm cá chỉ thấy có một con thôi, mới đem mổ con cá ướp muối, còn cái con kia nhảy ra khỏi chậu, đến chiều tối thì nhấc khô cả lại, khiến cho kiến bắt đầu bu đầy, đến sáng hôm sau thì nó đã chết ương. Cho đến ngày hôm sau nữa thì bắt đầu thối rữa, người ta mới phát hiện ra nó, mới bèn xúc nó quẳng vào cái thùng phân. Lúc đó, vải muối thấy vậy mới nói, đó, đúng là cái đồ không biết nghe lời, mà cái đồ mà cá không ăn muối, ương thối ương tha ra vậy đó, ai mà còn cần mày nữa. Thưa quý vị, từ phụ, từ cao, cái bệnh ấy khác gì cá không ăn muối, cá không ướp muối. Lắng nghe, theo lời của người trên, làm theo cái phải, ấy là một cái người biết chuyện, cha ông ta đã đúc rút được kinh nghiệm, quả là rất là tài tình, phải không? Thưa quý vị, cá không ăn muối, cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư là vậy. Và với cái câu thành ngữ tục ngữ ca dao này, Hoàng Đính xin được tạm kết thúc cho chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay. Để hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.